Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ xã Linh Sơn tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2021.
Giỏi chuyên môn, nhiệt tình với công tác đoàn, thầy giáo trẻ Nguyễn Trọng Tấn vinh dự được nhận danh hiệu nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2021. Phía sau danh hiệu cao quý đó là cả sự đam mê và cống hiến cho sự nghiệp trồng người dưới mái trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến.
Thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho sự phát triển của các ngành kinh tế nói chung. Tuy nhiên, với sự năng động sáng tạo, nhiều hợp tác xã chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn duy trì phát triển ổn định ngay trong đại dịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 19 tháng 11, Đảng bộ xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Trong đợt này, Đảng bộ xã Linh Sơn có 6 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm và 30 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, là những tấm gương mẫu mực tại địa phương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tuyên truyền vận động gia đình, cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt quy định của địa phương là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần tham gia xây dựng xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ dành cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh. Riêng đối với việc triển khai nghị quyết số 63 ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, 16 ngân hàng thương mại có thị phần tín dụng lớn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay các khoản dư nợ hiện hữu, mức giảm từ 0,5 đến 1,5% trên năm. Thời gian áp dụng từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến cuối năm 2021, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã miễn giảm lãi vay với dư nợ 2.359 tỷ đồng cho 2.899 khách hàng. Số lãi được miễn giảm là 1.393 tỷ đồng. Cơ cấu thời hạn trả nợ và tạm thời giữ nguyên nhóm nợ với dư nợ 6.527 tỷ đồng cho 2.203 khách hàng. Cho vay mới với lãi suất ưu đãi đạt doanh số 44.612 tỷ đồng với 4.584 khách hàng còn dư nợ. Riêng đối với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã cho 5 doanh nghiệp vay để trả lương phục hồi sản xuất và hợp đồng trả lương ngừng việc với số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 68.956 tỷ đồng, tăng 10,35% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2020, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,8%. Huy động vốn đạt 83.442 tỷ đồng, tăng 12,46%.
Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên vừa khánh thành và đưa vào sử dụng khu khám chữa bệnh và điều trị khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng với quy mô 30 giường bệnh nội trú, 15 giường bệnh ngoại trú. Khu khám chữa bệnh và điều trị khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng được cải tạo nâng cấp từ cơ sở điều trị methadone nằm đối diện Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Khu vực này có diện tích 1.000 m2 với 16 phòng điều trị và phòng bệnh cùng nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như máy sóng ngắn, máy kéo giãn, máy điện xung, siêu âm, laser nội mạch, điện phân, điện châm, máy sắc thuốc. Với hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại, thời gian tới, khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng sẽ tiếp tục áp dụng và mở rộng các kỹ thuật mới trong công tác khám và điều trị, như tiêm nội khớp, tiêm điểm bám gân dưới hướng dẫn của máy siêu âm, tiêm sơ búi trĩ bằng PG60, cấy chỉ thẩm mỹ. Việc đưa khu khám chữa bệnh và điều trị khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng vào hoạt động góp phần đẩy mạnh việc phát triển lĩnh vực y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần phát triển mạng lưới y tế của tỉnh Thái Nguyên theo hướng hiện đại.
Ngày 19 tháng 11, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho 27 đoàn viên công đoàn là công nhân lao động công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Minh Cầu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, siêu thị Minh Cầu đã hai lần có khách hàng là F0 đến mua hàng vào tháng 6 và tháng 10 năm 2021. Đã có 36 lượt người lao động phải đi cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Để chia sẻ và kịp thời động viên người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng quà và hỗ trợ mỗi người lao động 1 triệu đồng. Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Giám đốc và Tổ chức Công đoàn của công ty cũng đã hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian các đoàn viên công đoàn tham gia cách ly tập trung. Đặc biệt, tất cả đoàn viên công đoàn và người lao động trong thời gian phải đi cách ly tập trung vẫn được công ty cho hưởng nguyên lương. Được biết, thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 tại các công đoàn cơ sở trực thuộc.
Trong tháng 10, UBND thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương năm 2021, ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện quyết định số 21 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về thành phần và nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật, kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 25 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn các phòng ban, đơn vị, ủy ban nhân dân các phường xã triển khai xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại đơn vị theo các quy định tại quyết định số 14 ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật nhằm tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, khai thác văn bản, sử dụng hiệu quả tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. Cũng trong 10 tháng qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn được duy trì với chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Công tác chứng thực, quản lý hộ tịch được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân. Trong tháng 10 năm 2021 đã thực hiện 166 nội dung công việc, bao gồm 86 việc hộ tịch, trong đó 83 hồ sơ hộ tịch trong nước, 3 hồ sơ hộ tịch có yếu tố nước ngoài, thực hiện chứng thực được 80 việc, trong đó chứng thực bản sao 37 việc, chứng thực chữ ký 43 việc.
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, chiều 19 tháng 11, UBND phường Phú Xá tổ chức ra mắt mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với camera an ninh. Để có nguồn kinh phí triển khai thực hiện mô hình, phường Phú Xá đã kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân, các doanh nghiệp. Sau một thời gian tuyên truyền vận động, đã nhận được sự ủng hộ đóng góp của 6 tập thể và 2 cá nhân trên địa bàn phường với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong giai đoạn đầu, phường đã lắp đặt 22 camera giám sát tại các vị trí trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự an toàn giao thông. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh tại các mắt camera được truyền về lưu giữ trong ổ cứng đặt tại phòng trực ban trụ sở công an phường và được hiển thị trên màn hình TV 65 inch. Có cán bộ trực ban thường xuyên quan sát, giám sát. Với hệ thống camera an ninh này, góp phần quan trọng trong việc giám sát, theo dõi tình hình chung trên địa bàn phường được nhanh chóng, kịp thời, giảm về thời gian, nhân lực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương.
Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng, phường Túc Duyên và các thành phần liên quan để thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối hoa màu trên đất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đến nay, đoạn qua xã Huống Thượng có tổng số 37 trên 37 hộ gia đình đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đoạn qua phường Túc Duyên có tổng số 36 trên 49 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hiện nay còn tồn tại 13 hộ gia đình tại tổ 14 phường Túc Duyên vẫn chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng công trình với lý do đề nghị được bồi thường tài sản là dàn sắt tạo lập sau thời điểm có thông báo thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 13 hộ gia đình gồm: 1. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luật bị thu hồi 444 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 358 triệu đồng. 2. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tuyên bị thu hồi trên 130 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 106 triệu đồng. 3. hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thông bị thu hồi trên 352 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 298 triệu đồng. 4. Hộ gia đình bà Dương Thị Thanh bị thu hồi trên 261 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ gần 215 triệu đồng. 5. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Toán bị thu hồi trên 228 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 185 triệu đồng. 6. Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Giao bị thu hồi trên 566 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 451 triệu đồng. 7. Hộ gia đình bà Dương Thị Vui bị thu hồi trên 241 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 207 triệu đồng. 8. Hộ gia đình bà Hà Thị Hoàn bị thu hồi trên 307 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 312 triệu đồng. 9. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tuất bị thu hồi gần 360 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 369 triệu đồng. 10. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuyền bị thu hồi trên 321 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 274 triệu đồng. 11. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hà bị thu hồi trên 282 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 260 triệu đồng. 12. Hộ gia đình bà Ngô Thị Thu bị thu hồi trên 772 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 598 triệu đồng. 13. Hộ gia đình ông Bùi Văn Phong bị thu hồi 956 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt trên 833 triệu đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường Túc Duyên đã nhiều lần tuyên truyền vận động giải thích cho 13 hộ gia đình nêu trên về việc tài sản là giàn sắt được tạo lập sau thời điểm có thông báo thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân thành phố là không được bồi thường, không được hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đề nghị các hộ gia đình nêu trên khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ không nhận tiền và bàn giao mặt bằng thì Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên xây dựng phương án tổ chức tháo dỡ theo quy định tại Điều 208 Luật Đất đai năm 2013. Thưa quý vị và các bạn, giỏi chuyên môn, nhiệt tình với công tác đoàn, thầy giáo trẻ Nguyễn Trọng Tấn vinh dự được nhận danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2021. Phía sau danh hiệu cao quý đó là cả sự đam mê và cống hiến cho sự nghiệp trồng người dưới mái trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến.
Từ năm 2010, thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn bắt đầu đi dạy học và nhanh chóng khẳng định được năng lực chuyên môn, khả năng hoạt động đoàn thể tại trường. Năm 2016, thầy được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường giới thiệu và Đoàn thanh niên tín nhiệm bầu làm bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến. Tổ chức phong trào và hoạt động công tác đoàn cho hơn 2.000 đoàn viên trong nhà trường giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên đòi hỏi người đứng đầu phải có nhiều kỹ năng, vốn sống thực tế và bản lĩnh. Thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn đã bắt đầu bằng công việc nắm bắt xu hướng trào lưu của lứa tuổi học sinh trung học phổ thông thành phố, để từ đó có những cách thức tổ chức hoạt động của các chi đoàn phù hợp và cuốn hút đoàn viên. Làm việc khoa học, vui chơi có tổ chức, sinh hoạt theo chủ đề là những kỹ năng mà thầy Tấn đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống hữu ích để giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động này, thầy và các học trò trực tiếp chia sẻ những khó khăn trong học tập, sinh hoạt hàng ngày, từ đó bồi dưỡng tình cảm, thái độ sống đúng đắn cho đoàn viên thanh niên của trường. Liên tục từ năm 2016 đến hết năm học 2020-2021, trên cương vị bí thư đoàn trường, thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn đã xây dựng chương trình công tác của Ban chấp hành đoàn trường với nhiều hoạt động có ý nghĩa, kêu gọi các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh ủng hộ tuyến đầu chống dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt gần 80 triệu đồng, hỗ trợ hơn 110 triệu đồng tặng sách giáo khoa mới cho học sinh nghèo trong dịp đầu các năm học. Tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ thắp sáng ước mơ, ủng hộ học sinh nghèo vượt khó hàng năm với tổng kinh phí vận động giai đoạn 2016-2021 là trên 1,2 tỷ đồng. Triển khai chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, hỗ trợ trên 1.330 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường. Để giáo dục về các giá trị nhân văn, chia sẻ yêu thương, đoàn trường còn tổ chức chương trình Xuân ấm yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh với quà tặng trị giá hơn 40 triệu đồng, thăm biểu diễn văn nghệ và tặng quà các cụ già, em nhỏ trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm. những hoạt động sáng tạo mà thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn và Ban chấp hành Đoàn trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến thực hiện đã mang lại những tác động tích cực, góp phần lan tỏa giá trị sống tốt đẹp trong và ngoài nhà trường. Thầy Tấn chia sẻ, vận động đoàn viên, giáo viên tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện hay khuyến học, khuyến tài không phải là được bao nhiêu về vật chất, mà quan trọng là tất cả mọi người đều tự nguyện tham gia, gửi gắm cái tâm của mình đến với người khó khăn, từ đó xây dựng nên giá trị đạo đức về lòng nhân ái, lý tưởng của thanh niên, dám hy sinh, cống hiến cho cộng đồng. Không chỉ năng động trong hoạt động đoàn thể, thầy giáo Nguyễn Trọng Tấn còn có chuyên môn vững vàng. Thầy thường xuyên quan tâm tới tâm tư nguyện vọng của các em học sinh với thái độ luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng thay đổi. Chính vì vậy, thầy được học sinh trong toàn trường kính trọng và các bậc phụ huynh tin tưởng, quý mến. Đảm nhiệm vai trò tổ trưởng tổ hóa sinh, trực tiếp dạy môn hóa, thầy Nguyễn Trọng Tấn không ngừng học hỏi đồng nghiệp, lắng nghe những góp ý với thái độ cầu thị. Mỗi giờ dạy học, thầy Tấn luôn tìm những ví dụ liên hệ thực tế vừa gần với cuộc sống hàng ngày của học sinh, vừa thôi thúc các em tìm hiểu kỹ bài học theo tiêu chí dễ nhớ, dễ hiểu và dễ vận dụng. Nhiều bài giảng của thầy bắt đầu từ các thí nghiệm thực hành rồi mới tới nguyên lý và công thức. Thầy Tấn tâm sự, nghề dạy học là nghề dạy người cả về trí tuệ và nhân cách. Học trò không chỉ học từ người thầy kiến thức mà còn học cả lối sống và đạo đức nữa. Học trò giống như một mảnh gương, phần nào phản ánh về người thầy. Chính vì vậy, người làm công việc dạy học luôn cần trau dồi và hoàn thiện bản thân, không thể tự hài lòng với mình. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, thầy Tấn đã vinh dự được nhận một bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 5 bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh, giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương và giải thưởng Lý Tự Trọng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho sự phát triển của các ngành kinh tế nói chung. Tuy nhiên, với sự năng động, sáng tạo, nhiều hợp tác xã chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn duy trì phát triển ổn định ngay trong đại dịch.
Hợp tác xã chè Hào Đạt được thành lập từ năm 2016 tại xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên với ngành nghề sản xuất, chế biến, mua bán chè búp. Hiện nay, hợp tác xã đang trực tiếp quản lý trồng chè trên diện tích khoảng 10 ha và thành lập 15 tổ hợp tác tham gia trồng chè với diện tích trên 30 ha, tạo thành các chuỗi để cung cấp các sản phẩm chè sạch và an toàn, chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng hợp tác xã vẫn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và tích cực hưởng ứng chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm. Từ năm 2019 đến nay, hợp tác xã có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và một sản phẩm được Trung ương đánh giá xếp hạng 5 sao. Năm 2021, dự kiến doanh thu của hợp tác xã đạt khoảng 10 tỷ đồng, chế biến đạt trên 200 tấn chè thành phẩm, lợi nhuận tăng từ 10 đến 15% trên năm. Trong điều kiện dịch bệnh, hợp tác xã vẫn tạo việc làm thường xuyên cho 30 đến 40 lao động với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng trên người trên tháng. Trò chuyện với chúng tôi, bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Chè Hào Đạt đã chia sẻ về những động lực quan trọng giúp hợp tác xã không ngừng phát triển như hiện nay.
Nói chung là trong cái dịch bệnh vừa qua thì cũng rất khó khăn với hợp tác xã, nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy của chính quyền thành phố thì chúng tôi cũng thấy rằng là vượt qua cái khó khăn đấy để cùng nhau phát triển thì chúng tôi cũng thấy là được cái hỗ trợ và là một cái động lực cho hợp tác xã vươn lên.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến khâu mua bán, lưu thông hàng hóa, trong đó có sản phẩm chè của hợp tác xã trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do thời gian qua nhiều địa phương trong cả nước phải thực hiện cách ly xã hội. Tuy nhiên, để kết nối cung cầu sản phẩm, hợp tác xã Tâm Trà Thái đã mạnh dạn mở rộng việc bán hàng qua kênh thương mại điện tử, xây dựng trang web riêng để giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Cùng với đó, hợp tác xã cũng luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, và đến nay đã có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Bà Hoàng Thị Tân, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái cho biết.
Để phù hợp hơn với cái tình hình của ảnh hưởng do dịch COVID, thì do là không bán hàng offline được, thì Hợp tác xã đã chuyển sang bán hàng online và bán trên các cái sàn, ví dụ như là Lazada, Shopee và sàn thương mại Vỏ Sò, Potmart. Nếu như mà các cái thời điểm mà chưa có dịch ấy, thì các cái bán sản phẩm trên sàn thương mại thì nó chỉ chiếm 10 đến 20% thôi. Nhưng mà khi mà dịch bệnh xảy ra thì sản phẩm của hợp tác xã gần như là 90% là bán trên sàn.
Trao đổi với ông Ngô Xanh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên được biết, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 40 hợp tác xã chè. Hầu hết các hợp tác xã này đều đang phát triển ổn định và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế chung của thành phố.
Các hợp tác xã cũng đã nhanh nhạy có sự hỗ trợ của tỉnh, thành phố trong cái việc là đăng ký trên các cái sàn giao dịch điện tử. Bên cạnh đó thì các hợp tác xã cũng đã có những giải pháp ứng dụng các khoa học tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là công tác bảo quản. Ví dụ như là hút chân không trong gói chè để đảm bảo cái chất lượng giữ được. Hai nữa là đầu tư các cái hệ thống kho lạnh để bảo quản và cũng như cái chất lượng chè nên vẫn giữ giá được ổn định. Và 2 năm vừa qua, những hợp tác xã này đã đem đến các cái sản phẩm OCOP, đã đạt hơn 20 sản phẩm đạt OCOP của thành phố Thái Nguyên cũng như của tỉnh Thái Nguyên.
Có thể khẳng định sự phát triển ổn định của các hợp tác xã chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã cho thấy hiệu quả của việc phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể và tận dụng tốt thế mạnh của địa phương để đoàn kết vượt qua khó khăn cũng như tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, việc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được thực hiện thần tốc và tuân thủ đảm bảo an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Từ ngày 12 tháng 11 năm 2021 đến nay, thành phố Thái Nguyên cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, không phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới ngoài cộng đồng. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên chỉ đạo 1. Yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động và người dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo sức khỏe nhân dân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện việc khai báo y tế trung thực, đầy đủ với chính quyền địa phương khi đến trở về từ vùng có dịch COVID-19. Nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, sốt, ho, khó thở, kịp thời liên lạc với cơ sở y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe và áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp. 2. Các sự kiện hội nghị tập trung đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện phải xin ý kiến chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý trước khi tổ chức thực hiện và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trừ hoạt động chuyên môn như tiêm vaccine, xét nghiệm, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người tham gia hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Khi tổ chức hoạt động tập trung đông người, phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý. Tổ chức, cá nhân, người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm dịch COVID-19 trong các hoạt động diễn ra tại đơn vị. 3. Từ ngày 19 tháng 11, một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hoạt động kinh doanh bình thường, khi hoạt động yêu cầu phải đảm bảo giãn cách, khoảng cách giữa bàn tối thiểu là 2 mét, đảm bảo không quá 20 người trong một phòng, trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn, quản lý khách hàng, sử dụng quét mã QR code hoặc sổ theo dõi thông tin khách hàng. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì cương quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh. Nếu có tình vi phạm thì thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ ăn uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử. 4. Từ ngày 22 tháng 11 năm 2021, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố được tổ chức dạy trực tiếp. Riêng với các trường trung học phổ thông Chu Văn An, trung học cơ sở Phú Xá, tiểu học Cam Xá tổ chức dạy học trực tuyến, vừa dạy học trực tiếp, tiến hành tổ chức dạy học trực tiếp khi đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch tại nhà trường theo quy định. Đối với các hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, học thêm, lớp năng khiếu, giáo dục kỹ năng sống ngoài nhà trường, tiếp tục tạm dừng dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa nhỏ, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa nhỏ, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm nay và chiều tối mai có mưa nhỏ, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18-24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm nay và chiều tối mai có mưa nhỏ, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18-23 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng C Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với C Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng C Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. C Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tệ nạn xã hội. Gõ C Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng C Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. C Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. C Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.